Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giáo sư Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái tư tưởng chính trị. Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền trong luật an ninh mạng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố điều động quân đội chặn đoàn người vượt biên vào Mỹ. Và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói quân đội sẽ hành động để giữ Đài Loan bằng mọi giá.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hôm 25 tháng 10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ điều quân tới bảo vệ biên giới Hoa Kỳ giữa lúc một đoàn di dân từ Trung Mỹ đang đi xuyên Mexico để tiến về lãnh thổ Hoa Kỳ. Báo The Hill dẫn lời Tổng thống Mỹ viết trên Twitter, "Tôi sẽ điều động quân đội để ứng phó trước tình trạng khẩn cấp quốc gia này. Đoàn di dân sẽ bị chặn lại." Vào tối 24 tháng 10, tại một cuộc vận động bầu cử ở bang Wisconsin, ông Trump nói quân đội đã sẵn sàng để bảo vệ biên giới, chặn làn sóng di dân. NBC News tường thuật, hồi đầu tuần này, Tổng thống Trump đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng ông đã đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng hành động, nhưng phát biểu của ông hôm 25 tháng 10 dường như thể hiện thái độ cứng rắn hơn. Vào cuối tuần trước, cảnh sát Mexico đã phải đối phó với hàng ngàn di dân tìm cách nhập cảnh vào Mexico, nơi mà họ hy vọng là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình tới Mỹ.
Hôm 25 tháng 10, Hoa Kỳ tiếp tục truy lùng các nghi phạm đã gửi bưu phẩm chứa bom đến các thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ chưa đầy 2 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo bản tin của Reuters, vào sáng sớm ngày 25 tháng 10, lại có thêm một bưu kiện nghi có chứa bom được phát hiện ở thành phố New York. Đài CNN hôm 25 tháng 10 cho biết một bưu kiện được gửi tới nam diễn viên Robert De Niro ở bang New York và một bưu kiện gửi đến cựu phó tổng thống Joe Biden ở thành phố Wilmington ở Delaware. Theo Reuters, cho tới giờ đã có ít nhất 9 bưu phẩm nghi chứa bom được phát hiện và ngăn chặn kịp thời trước khi đến tay những người nhận, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Ngoại trưởng và ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton, ông Eric Holder, cựu Bộ trưởng Tư pháp thời Tổng thống Obama. Ngoài ra, những nhân vật khác bị nhắm tới trong âm mưu này còn có cựu Giám đốc CIA John Brennan, tỷ phú George Soros, nhà tài trợ hàng đầu cho đảng Dân Chủ, và dân biểu bang California Maxine Waters, một người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Trong số 8 bưu kiện được phát hiện, chưa có bưu kiện nào phát nổ và cũng không có ai bị thương. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ gửi các bưu kiện chứa bom này. Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết một lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố hỗn hợp do FBI lãnh đạo, gồm cả các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương, sẽ tiếp tục làm việc để xác định và bắt giữ bất cứ người nào chịu trách nhiệm gửi các bưu kiện này. Nhiều chính khách, kể cả lãnh tụ phe đa số Thượng viện Mitch McConnell và thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, gọi đây là một hành động khủng bố. Phát biểu tại một cuộc vận động bầu cử ở bang Wisconsin hôm 24 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chính phủ của ông sẽ tiến hành một cuộc điều tra rốt ráo vào âm mưu này. Ông nói, bất kỳ hành động hoặc đe dọa bạo lực chính trị nào cũng là một cuộc tấn công vào chính nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi muốn tất cả các bên hãy đến với nhau trong hòa bình và hòa hợp.
Tổng thống Trump quy lỗi cho truyền thông góp phần gây hận thù xã hội. Sau khi đài CNN và nhiều đối thủ chính trị của ông bị nhắm tấn công qua các bưu kiện có chứa bom ống, Tổng thống Trump hôm 25 tháng 10 quy lỗi cho truyền thông chính mạch Mỹ là cố tình đưa tin sai lạc và không chính xác, và qua đó đóng góp làm cho tăng bầu không khí đầy hận thù trong xã hội Mỹ. Ông Trump tải thông điệp vừa kể trên trang Twitter của ông vào sáng sớm thứ Năm 25 tháng 10, một ngày sau khi nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Dân Chủ và một số nhân vật nổi danh hay chỉ trích Tổng thống Trump bị nhắm mục tiêu trong một âm mưu đánh bom. Đưa tin này, Fox News nói rằng, trong khi ông Trump không đề cập tới những bưu kiện khả nghi có thể chứa thiết bị nổ đã gửi tới cựu Tổng thống Obama, bà Hillary Clinton, cựu Giám đốc CIA John Brennan, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và dân biểu Maxine Waters. Chắc chắn là ông Trump có nghĩ tới những người này khi ông tải lên Twitter dòng chia sẻ sau đây. Một phần rất lớn của sự phẫn nộ mà chúng ta chứng kiến hôm nay trong xã hội của chúng ta là do truyền thông chính mạch đưa tin sai lạc và không chính xác. Tôi gọi đó là tin giả. Ông viết tiếp, tình trạng này ngày càng xấu và đầy lòng hận thù tới mức không lời nào có thể diễn tả được. Truyền thông chính mạch phải nhanh chóng tự chấn chỉnh lấy mình. Tại một cuộc tập họp chính trị vào đêm hôm trước, Tổng thống Trump đã lên án những âm mưu nhằm thực hiện những hành vi bạo động. Nhưng ông khẳng định rằng truyền thông có nghĩa vụ làm gương bằng những lời lẽ hòa nhã, lịch sự. Giới chỉ trích Tổng thống Trump đã dùng những lời chỉ trích của chính ông để đả kích lại ông. Họ nhắc nhở rằng chính ông Trump đã mô tả truyền thông là kẻ thù của nhân dân và có lúc đã hoan nghênh và kích động bạo động chống lại các nhà báo. Giám đốc tập đoàn CNN Jeff Zucker hôm 24 tháng 10 chỉ trích Tổng thống Trump và các giới chức tại Tòa Bạch Ốc là hoàn toàn không hiểu gì về tính nghiêm trọng của hành vi của họ liên tục tấn công giới truyền thông. Ông Zucker cho rằng chính điều đó đã góp phần đưa tới vụ việc xảy ra trong tuần này.
Công tố viên Ả Rập Xê Út nói vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi có mưu tính trước. Đài truyền hình nhà nước Al-Akhbariya loan tin này hôm thứ Năm, 25 tháng 10 và nói rằng các công tố viên đang thẩm vấn các nghi phạm căn cứ vào thông tin được nhóm đặc nhiệm điều tra chung của Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Trước đó, báo Washington Post loan tin rằng Giám đốc CIA của Hoa Kỳ Gina Haspel, người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu thông tin về cái chết của nhà báo Khashoggi, đã được nghe bản ghi âm của vụ tra tấn và giết hại ông. Bà Haspel, theo dữ liệu, sẽ báo cáo về vụ này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày thứ Năm, 25 tháng 10. Trước đó, hôm thứ Tư, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng những người chịu trách nhiệm về vụ sát hại ông Khashoggi sẽ không thoát khỏi công lý. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với các phóng viên hôm thứ Năm, 25 tháng 10 rằng chúng tôi chia sẻ các thông tin và kết quả điều tra được các công tố viên cho phép chia sẻ với những ai tìm kiếm thông tin bổ sung về vụ sát hại nhà báo này. Ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định đưa vụ việc ra tòa án quốc tế, nhưng sẽ chia sẻ thông tin nếu một cuộc điều tra quốc tế được thực hiện. Tổng thống Trump, người đã nhiều lần lặp lại rằng ông xem Ả Rập Xê Út là một đồng minh lớn và là một khách hàng quan trọng mua các loại vũ khí của Mỹ, dường như đã nghi ngờ về vai trò của hoàng tử Mohammed bin Salman về cái chết của ông Khashoggi. Hôm thứ Tư, Anh làm theo Hoa Kỳ thu hồi thị thực của những người bị nghi ngờ giết nhà báo 59 tuổi Khashoggi, trong khi Washington và một số chính phủ phương Tây cân nhắc các biện pháp chống lại Ả Rập Xê Út, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết việc thu hồi thị thực của một số nghi can Ả Rập Xê Út chưa phải là biện pháp cuối cùng về vấn đề này từ phía Hoa Kỳ. Ông nói, chúng tôi sẽ có thêm các biện pháp đối với những ai gây ra vụ ám sát này. Chúng tôi muốn nói rõ rằng Hoa Kỳ không chấp nhận hành động liều lĩnh này. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã giảm số vũ khí sẽ bán cho Ả Rập Xê Út trong tương lai và đang xem xét liệu có nên ngưng giao số vũ khí đã được chấp nhận cho xuất khẩu nhưng chưa được giao đến Ả Rập Xê Út hay không. Thủ tướng Anh Theresa May cho biết sẽ xem xét lại số vũ khí sẽ bán cho Ả Rập Xê Út và Úc lúc này cũng bày tỏ lập trường tương tự. Nhưng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Madrid sẽ thực hiện cam kết bán 400 quả bom có độ chính xác cao cho Ả Rập Xê Út, mặc dù ông thất vọng đối với vụ giết người khủng khiếp. Tại Quốc hội Mỹ hôm thứ Tư, một dự luật đã được trình lên Hạ viện sẽ chặn hầu hết các vụ bán vũ khí của Mỹ cho Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, trong dự luật có nói rằng Tổng thống Trump có thể yêu cầu ngoại lệ đối với lệnh cấm bán vũ khí nếu ông cũng đệ trình một báo cáo điều tra của Mỹ đối với những ai liên quan đến vụ giết nhà báo và thường trú nhân Hoa Kỳ Jamal Khashoggi. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật an ninh mạng sắp có hiệu lực và thúc giục Quốc hội Việt Nam hãy lập tức có biện pháp phòng ngừa những tác hại của dự luật đối với quyền con người. Trong một bức thư ngỏ gửi cho Quốc hội Việt Nam, Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở ở Anh cho rằng luật an ninh mạng không tuân thủ các điều luật quốc tế và hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về các điều khoản sẽ được sử dụng để hạn chế và hình sự hóa việc bày tỏ ý kiến trên mạng vốn được bảo vệ trong Bộ Luật Hình sự 2015. Giám đốc khu vực phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế Nicholas Becklin viết trong bức thư ngỏ đề ngày 18 tháng 10. Điều 8 của bộ luật này đưa ra một danh sách các hành vi và hoạt động bị cấm trên mạng bao gồm xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc và thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội. Theo ông Becklin, điều khoản này rất mơ hồ và trao cho nhà nước quá nhiều quyền hành và sự độc đoán quyết định cái gì cấu thành những hành động bị cấm. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 với sự ủng hộ của hầu hết các đại biểu tham gia biểu quyết. Bộ luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ban hành hôm 28 tháng 6. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng đạo luật mới này là bản sao không có một thay đổi nào của luật an ninh mạng Trung Quốc, vốn có hiệu lực từ tháng 6 năm 2017. Kể từ khi văn bản dự thảo Nghị định an ninh mạng được đưa lên mạng xã hội hồi đầu tháng này, nhiều người dân bày tỏ lo ngại rằng những thông tin rất cá nhân, rất riêng tư của họ sẽ bị phơi bày. Và tệ hơn nữa, sẽ bị các tập đoàn lớn như Google, Facebook bỏ rơi một khi họ không thể tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của luật. Hiện có hơn 60 triệu người dùng Internet ở Việt Nam, chiếm khoảng 70% dân số. Theo nhận định của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Internet là trung tâm của sự phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Và do đó, nếu thực thi luật an ninh mạng sẽ dẫn tới những hạn chế vi phạm các quyền tự do biểu đạt, quyền riêng tư và quyền tự do thông tin cũng như các quyền con người khác. Bức thư ngỏ được đăng trên trang web của Ân xá Quốc tế giữa lúc Quốc hội Việt Nam đang tiến hành kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 ở Hà Nội từ 22 tháng 10 đến 22 tháng 11. Trước buổi họp cuối cùng của Quốc hội trong năm 2018, chúng tôi thúc giục các đại biểu có những biện pháp tức thì và hiệu quả để đảm bảo luật an ninh mạng mới và nghị định thực thi bộ luật tôn trọng và bảo vệ các quyền của tất cả mọi người dân ở Việt Nam. Tổ chức Ân xá nói, tổ chức này đề nghị chính quyền Việt Nam hãy lập tức tạm hoãn ban hành luật mới để xem xét lại cho phù hợp với luật quốc tế, đồng thời hãy lập tức thả tự do cho các tù nhân lương tâm ở trong nước. Cũng trong tháng này, hơn 69.000 người dùng mạng xã hội đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội Việt Nam hoãn thi hành luật an ninh mạng. Hiện có khoảng gần 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam, theo Ân xá Quốc tế. Yêu cầu bình luận của VOA để tìm hiểu phản ứng của Việt Nam về bức thư của Tổ chức Ân xá Quốc tế chưa được hồi đáp.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, vì cho rằng ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương và đường lối của đảng. Thông tin này đã gây chấn động trong giới trí thức Việt Nam. Một nhà quan sát nói với VOA rằng, với quyết định này, đảng Cộng sản đã dấn thêm một bước tự chôn mình, trong khi một trí thức khác lo ngại sẽ quá muộn một khi những cơn bão sự thật ập đến. Truyền thông nhà nước ngày 25 tháng 10 dẫn thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng, với cương vị là giám đốc, tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc nhà xuất bản Tri Thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Theo tìm hiểu của VOA, những cuốn sách bị xem là trái quan điểm của đảng là sách về triết học, chính trị, kinh tế học như Bàn về tự do của John Stuart Mill, khảo luận thứ hai về chính quyền của John Locke, nền dân trị Mỹ của Alexis de Tocqueville. Những cuốn sách này vẫn được giới trí thức Việt Nam xem là tinh hoa tri thức mà nhà xuất bản tri thức cố gắng mang đến cho người dân Việt Nam. Nhà giáo Phạm Toàn, một người rất có tâm huyết với nền giáo dục Việt Nam, nói với VOA.
Nhà xuất bản tri thức định là cho mọi người có một chút ánh sáng, nhưng bây giờ cũng thấy thế là nhà ấy cũng không dạy ai được. Cuộc đời rồi sẽ được những cái cơn bão táp của sự thật nó vả vào mặt đấy, thì đấy là cái bài học ghê gớm. Lúc bây giờ mới bắt đầu ngồi đọc sách thì đã muộn rồi. Sách hay thì bao giờ cũng đụng chạm đến những sự lạc hậu. Sách hay thì bao giờ cũng mở mang đầu óc con người, và sự lạc hậu thì khó chịu. Sách hay thì bao giờ cũng làm cho những bọn phát xít sợ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, tổ chức quy tụ những tên tuổi nghiên cứu hàng đầu Việt Nam đã bị nhà nước giải tán, trong đó có giáo sư Chu Hảo, nói rằng giáo sư Chu Hảo là người có công rất lớn với dân tộc và đất nước Việt Nam.
Giáo sư Chu Hảo là một nhà khoa học có tiếng, là một người quản lý nhà nước rất là giỏi. Về cái thời ông làm Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, ông đã có công rất là lớn trong việc giúp nhà nước hoạch định chính sách phát triển công nghệ cũng như là khoa học kỹ thuật, nhất là việc đưa Internet vào Việt Nam. Rồi sau khi về hưu thì ông đã rất là tích cực tham gia vào cái hoạt động truyền bá kiến thức với cái tư cách là giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản tri thức. Thì ông Hảo đã có một công rất lớn đối với dân tộc Việt Nam là đã xuất bản những xuất bản phẩm rất có giá trị trên thế giới trong cái tủ sách tinh hoa của nhà xuất bản. Và tôi nghĩ đấy là một cái công rất là lớn. Nhưng mà như vậy là chính cái công lớn đấy thì lại bị những người đầu óc hết sức là thủ cựu của Đảng Cộng sản Việt Nam coi rằng như vậy là những cái sai lầm, những cái khuyết điểm.
Trong thông cáo báo chí, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vi phạm của giáo sư Chu Hảo là rất nghiêm trọng. Ngoài việc xuất bản sách trái quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, ông Chu Hảo còn có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Ủy ban này kết luận rằng ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, và đề nghị phải xem xét thi hành kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo. Thông tin về việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã gây chấn động dư luận Việt Nam, đặc biệt là trong giới trí thức. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng ông thất vọng với quan điểm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản.
Quyết định như thế là đi ngược lại hoàn toàn với lợi ích lâu dài của đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng với cái quyết định này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn thêm một bước vào cái sự tự chôn mình.
Còn nhà giáo Phạm Toàn thì nhận định:
anh Chu Hảo năm nay là 80 tuổi rồi, nhưng mà anh ấy nếu có bị kỷ luật thì là anh bị kỷ luật vì anh ấy tốt quá. Khác với những người được khen hoặc những người bị kỷ luật khác là vì họ tồi quá.
Giáo sư Chu Hảo sinh ngày 15 tháng 5 năm 1940. Ông từng đi học ở Liên Xô và làm việc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử của Nga, sau đó sang Pháp làm luận án tiến sĩ. Ông được phong hàm giáo sư năm 1983. Ông từng đảm nhận các chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia về Phát triển Công nghệ Thông tin, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Năm 2005, ông được tặng Huân chương Quốc công của Pháp. Sau khi về hưu, ông làm giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức.
Việt Nam vừa đặt mục tiêu trở thành một quốc gia mạnh trên biển trong 12 năm nữa, trong bối cảnh có những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Mục tiêu này được đưa ra trong nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 do Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành theo truyền thông trong nước. Nghị quyết do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hôm 22 tháng 10 khẳng định vị trí vai trò của biển đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt sau gần một thập kỷ qua. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đang diễn ra những cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển và sự bất đồng giữa các nước tại Biển Đông. Theo nghị quyết 36 NQ-TVD được đăng toàn văn trên trang web Báo Lao động và Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghị quyết nêu rõ. Tranh chấp Biển Đông đang ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, nhất là giữa Việt Nam và Trung Quốc, kể từ khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm 2014. Ngoài việc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên vùng biển có nhiều tranh chấp, Trung Quốc còn được cho là gây sức ép đối với Hà Nội để dừng các dự án khai thác dầu giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài trên Biển Đông. Nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam đã bị Trung Quốc xua đuổi trong các vùng biển này. Do đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí rằng Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển và phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam sẽ phát triển kinh tế biển và xây dựng lực lượng vũ trang trên biển. Dự kiến các ngành kinh tế thuần biển sẽ đóng góp khoảng 10% GDP cả nước và kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển sẽ ước đạt 65-70% tổng GDP vào năm 2030. Để đối phó với các tranh chấp lãnh hải, Việt Nam sẽ tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, cũng như chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Theo nghị quyết này, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ với các đối tác, cũng như những nước có tiềm lực về biển và những quốc gia có chung lợi ích trên biển. Nghị quyết còn cho biết Việt Nam ủng hộ thúc đẩy ký bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Theo các chuyên gia, đây được coi là yếu tố đặc biệt quan trọng để giải quyết những mâu thuẫn trong lĩnh vực khai thác dầu khí và tự do hàng hải nhằm giữ ổn định khu vực.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nhật Bản và Trung Quốc đang chuẩn bị ký khoảng 50 bản ghi nhớ dự án hợp tác trong chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Shinzo Abe trong tuần này. Hãng tin Reuters dẫn một bản dự thảo cho biết trong các thỏa thuận hợp tác có nhiều dự án từ năng lượng và chăm sóc sức khỏe đến hợp tác trong lĩnh vực tài chính và sản xuất ô tô. Thủ tướng Abe đã đến Bắc Kinh hôm 25 tháng 10 để dự hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên tính trong vòng 7 năm nay. Dịp này, ông sẽ dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhật Bản và Trung Quốc ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Abe tới Bắc Kinh kể từ khi ông đảm nhận chức vụ Thủ tướng Nhật Bản cách đây 6 năm. Nhà lãnh đạo Nhật Bản hội đàm với Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc vào chiều ngày 25 tháng 10. Ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 26 tháng 10. Đây sẽ là một cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nhật đầu tiên kể từ năm 2011. Trong chuyến thăm 3 ngày của ông Abe tới Trung Quốc, các vấn đề kinh tế dự kiến sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Mặc dù các vấn đề an ninh khu vực liên quan tới Biển Đông và Triều Tiên cũng rất có thể sẽ được chú ý.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí then chốt. Sau các cuộc thảo luận Moscow với Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, ông Putin nói Nga sẽ đáp trả lại nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu. Liệu chúng tôi có thể đáp trả? Vâng, chúng tôi sẽ đáp trả. Và chúng tôi sẽ đáp trả nhanh chóng và hiệu quả. Cái cớ chính thức mà các đối tác của chúng tôi đưa ra để từ bỏ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung là gì? Là cáo buộc rằng chúng tôi đang vi phạm nó. Nhưng cũng như mọi khi, không có bằng chứng nào được đưa ra cho các cáo buộc đó và Hoa Kỳ đã vi phạm hiệp ước rồi. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 24 tháng 10 buộc tội Nga đã vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mà ông Trump muốn từ bỏ. Ông Stoltenberg nói:
The most plausible explanation is that Russia now is in violation of the treaty.
Lời giải thích khả dĩ nhất là Nga giờ đây đã vi phạm hiệp ước và do đó vấn đề là cách hành xử của người Nga mà chúng ta đã nhìn thấy trong nhiều năm và các bên cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng điều này không thể tiếp diễn. chúng ta không thể có một hiệp ước giữa hai bên mà chỉ có một bên tôn trọng. Ông Stoltenberg cũng nói ông không thấy được ở châu Âu sẽ diễn ra việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân. Hiệp ước INF được ký kết giữa cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev và cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cấm hai nước phát triển, thử nghiệm và tích trữ tên lửa hạt nhân mặt đất có tầm bắn lên đến 5.000 km. Ông Trump đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước với việc triển khai tên lửa hành trình mặt đất vốn đặt ra nguy cơ cho NATO. Nga bác bỏ vi phạm hiệp ước INF và nói rằng chính hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu và những bước đi không hề bị khiêu khích khác mới vi phạm INF.
Hôm 25 tháng 10, các lực lượng quân sự từ 31 quốc gia đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua của khối NATO, kéo dài từ biển Baltic cho đến Iceland. 50.000 binh sĩ, 250 máy bay và 10.000 xe tăng, xe tải và các phương tiện khác tham gia các cuộc tập trận ở miền Trung Na Uy. Đại tá Einstein Kvarving từ Bộ Tư lệnh Phối hợp của Na Uy nói với Reuters, các lực lượng đang sẵn sàng, họ đang phối hợp cùng nhau và đã bắt đầu thực hành các kỹ năng tác chiến trên các chiến trường lớn trong 2 tuần tới. Cuộc tập trận có tên là Trident Juncture 2018 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11, diễn ra ở khu vực miền Trung và miền Đông Na Uy, khu vực Bắc Đại Tây Dương và vùng biển Baltic, theo hãng tin AP. Hàng năm, Na Uy luôn tìm cách tăng gấp đôi số lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tham gia huấn luyện trên lãnh thổ của mình. Động thái này đã bị Moscow chỉ trích. Tháng trước, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1981, có tên là Vostok 2018, với hơn 300.000 binh sĩ tại khu vực gần biên giới Trung Quốc, có sự tham gia của quân đội Trung Quốc và Mông Cổ.
Thị trường tài chính châu Âu phục hồi trong ngày giao dịch hôm thứ Năm 25 tháng 10 tiếp theo sau ngày tồi tệ nhất của phố Wall kể từ năm 2011 và những tổn thất nặng nề trên thị trường châu Á đã đẩy cổ phiếu toàn cầu rớt xuống mức tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. Đó chưa phải là một tín hiệu lạc quan thực sự. Đầu phiên giao dịch, chỉ số DAX của Đức chạm mức thấp nhất trong gần 2 năm, chỉ số FTSE của London và CAC 40 của Paris gần chạm mức thấp nhất trong 1.5 năm qua, nhưng sau đó các thị trường đã ổn định trở lại. Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu tăng trở lại mức lạc quan sau khi giảm gần 1% vào giờ mở cửa và sau khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 3,5% trong đêm. Trên thị trường hối đoái, đồng franc Thụy Sĩ và đồng yen của Nhật có giá giao dịch ổn định. Trái phiếu của Ý và Tây Ban Nha được giao dịch ổn định trong lúc các nhà môi giới chờ kết quả cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các diễn biến trên thị trường là phản ứng di chuyển về khu vực an toàn vẫn thường thấy, theo nhận định của ông Sanjay Joshi, chuyên gia về chứng khoán có lãi suất cố định của công ty tài chính London & Capital, về thị trường cổ phiếu giảm và thị trường trái phiếu và ngoại hối tăng. Hầu hết các nhà kinh tế hy vọng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi sẽ loan báo rằng Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục kế hoạch chấm dứt chương trình kích thích kinh tế trong năm nay. Nhưng những tín hiệu được ông gửi ra về tình hình biến động trên thị trường và những lo ngại về nền kinh tế của Ý, quê hương của ông, có thể là thiết yếu. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về giá cổ phiếu tiếp tục tăng cao, lãi suất tăng nhanh hơn tại Mỹ và cuộc thương chiến Trung-Mỹ đang diễn ra đe dọa làm tổn thương tăng trưởng kinh tế thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.